Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Brilliant Frugal Living 2 Không là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính cá nhân và lối sống tiết kiệm, gắn với trải nghiệm thực tế của Kristen Hagopian và chồng từ những nhân viên Pizza Hut ít tiền, mắc nhiều sai lầm tài chính rồi dần xây dựng được giá trị tài sản 7 chữ số. Cuốn sách không tập trung vào lý thuyết đầu tư phức tạp mà nhấn mạnh cách kiểm soát chi tiêu, thay đổi thói quen tiêu dùng, lập ngân sách, trả nợ và tăng tiết kiệm bằng các quyết định hàng ngày. Điểm quan trọng của sách nằm ở cách nó biến sự frugal, tức sống tiết kiệm có chủ đích, thành một chiến lược tài chính bền vững, chứ không chỉ là cắt giảm khổ hạnh. Với giọng điệu thực tế, gần gũi và thiên về kinh nghiệm đời sống, sách hướng tới những người cảm thấy mình đang mắc kẹt về tiền bạc, nhưng vẫn muốn xây dựng nền tảng tài chính tốt hơn từ những bước rất cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ hai người lao động thu nhập thấp đến nền tảng tài sản 7 chữ số. Trọng tâm hấp dẫn nhất của cuốn sách là câu chuyện xuất phát điểm rất bình thường, thậm chí chật vật, rồi từng bước đi đến kết quả tài chính đáng kể. Kristen Hagopian không kể về một hành trình làm giàu nhờ may mắn hay cơ hội đặc biệt mà dùng chính quá trình sống, sai, sửa và học để cho thấy tài sản lớn có thể được tích lũy từ những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó làm thay đổi kỳ vọng của người đọc. Thay vì tìm một cú nhảy thu nhập nhanh, sách khuyến khích nhìn vào sức mạnh của kỷ luật, kiểm soát chi tiêu và tích lũy dài hạn. Việc hai người khởi đầu từ công việc giản dị như nhân viên Pizza Hut giúp thông điệp trở nên đáng tin hơn vì nó cho thấy nền tảng tài chính vững không nhất thiết bắt đầu từ mức lương cao. Sách vì thế không chỉ kể chuyện vượt khó mà còn đưa ra một mô hình tư duy rằng hoàn cảnh ban đầu không quyết định toàn bộ kết quả tài chính. Thứ hai, Frugal Living được trình bày như một chiến lược chi tiêu có chủ đích. Cuốn sách định nghĩa Frugal Living không phải là ép mình sống khắc khổ, mà là chọn cách tiêu tiền thông minh để vừa tiết kiệm vừa giữ chất lượng sống. Theo tinh thần đó, Kristen Hagopian nhấn mạnh các lựa chọn rất thực tế như tránh mua sắm theo thương hiệu, tìm ưu đãi cho hàng tiêu dùng và cân nhắc kỹ trước khi chi cho những thứ chỉ nhằm thỏa mãn thói quen tiêu dùng. Điểm mạnh ở cách trình bày này là nó không biến tiết kiệm thành một danh sách cấm đoán, mà thành nghệ thuật phân biệt giữa thứ thật sự cần và thứ chỉ làm tăng chi phí. Điều đó rất phù hợp với đời sống hiện đại, khi nhiều người không thiếu tiền hoàn toàn mà bị mòn dần bởi vô số khoản chi nhỏ thiếu kiểm soát. Sách qua đó làm rõ rằng tiết kiệm hiệu quả không nằm ở việc từ chối mọi tiện nghi, mà ở việc xây dựng chuẩn chi tiêu nhất quán, có mục tiêu và không bị cảm xúc điều khiển. Thứ ba, quản lý ngân sách và trả nợ là nền móng của tự do tài chính. Một nội dung xuyên suốt của cuốn sách là phải nhìn thẳng vào ngân sách và nợ, thay vì để chúng trôi qua trong mơ hồ. Từ các nguồn giới thiệu về tác giả, có thể thấy Hagopian thường khuyên người đọc lập ngân sách, giảm nợ, tăng tiết kiệm và theo dõi tiêu dùng một cách chặt chẽ. Đây là phần thực dụng nhất của sách vì nó chuyển từ tư duy tiết kiệm chung chung sang hành vi tài chính, có thể đo lường được. Trong thực tế, nhiều người không thất bại vì thiếu ý chí mà vì không biết tiền của mình đi đâu hoặc đánh giá sai mức độ ảnh hưởng của các khoản nhỏ tích tụ theo thời gian. Sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra chi tiêu định kỳ, điều chỉnh sớm và tránh để nợ trở thành áp lực kéo dài. Nhờ vậy, Frugal Living được đặt trong bối cảnh quản trị tài chính cá nhân, nơi mỗi quyết định mua sắm đều gắn với mục tiêu dài hạn là thoát nợ và xây dựng đệm an toàn. Thứ tư, những mẹo tiết kiệm đời thường cho gia đình và sinh hoạt hàng ngày. Cuốn sách nổi bật ở tính ứng dụng, đặc biệt là các mẹo tiết kiệm gắn với đời sống gia đình, ăn uống, giải trí và sinh hoạt thường ngày. Những ví dụ công khai về Hagopian cho thấy bà thường khuyên làm tiệc đơn giản hơn, nhờ khách mang món ăn cụ thể thay vì chuẩn bị dư thừa. Thay thế hoạt động tốn kém cho trẻ bằng những lựa chọn rẻ hơn như bóng xà phòng hay phấn vẽ và tận dụng các nguồn mua sắm giá tốt. Điểm đáng chú ý là các gợi ý này không dựa trên hy sinh chất lượng trải nghiệm mà dựa trên cách tổ chức thông minh hơn. Người đọc vì vậy không chỉ học cách giảm hóa đơn, mà còn học cách thiết kế lại thói quen sinh hoạt để chi ít hơn mà vẫn thấy thoải mái. Đây là dạng tri thức rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ hoặc ngân sách eo hẹp vì những khoản tưởng nhỏ như ăn uống, giải trí, điện nước hay dọn dẹp có thể cộng dồn thành gánh nặng lớn nếu không được quản lý có chủ ý. Cuối cùng, giọng điệu thực tế, hài hước và phù hợp với người đang cảm thấy bế tắc về tiền bạc. Một điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân khác là thái độ giao tiếp rất đời thường và không giáo điều. Kristen Hagopian được biết đến như một người chia sẻ mẹo tiết kiệm với giọng điệu gần gũi, thậm chí có phần hài hước, nên cuốn sách nhiều khả năng mang tinh thần động viên mà không lên lớp. Điều này đặc biệt quan trọng với độc giả đang nợ nần hoặc thấy mình liên tục thất bại trong quản lý tiền bạc, vì họ thường không cần thêm áp lực đạo đức mà cần một cách nhìn mới đủ thực tế để bắt đầu lại. Sức thuyết phục của sách nằm ở chỗ nó không hứa hẹn con đường dễ dàng, nhưng cho thấy sai lầm tài chính không phải điểm kết thúc. Thay vào đó, sai lầm có thể trở thành dữ liệu để sửa cách sống, cách mua sắm và cách lên kế hoạch. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện cá nhân, mẹo áp dụng ngay và thái độ không phán xét đã tạo nên sức hút riêng của cuốn sách. Kết luận, Brilliant Frugal Living 2 không phù hợp nhất với những người đang muốn thoát khỏi vòng lặp chi tiêu thiếu kiểm soát, nợ nần hoặc cảm giác luôn thiếu tiền, dù có thu nhập đều đặn. Người mới học quản lý tài chính cá nhân sẽ thấy sách dễ tiếp cận vì nó không đòi hỏi kiến thức đầu tư phức tạp mà bắt đầu từ các thay đổi rất cụ thể trong thói quen sống. Gia đình trẻ, người đi làm thu nhập trung bình hoặc bất kỳ ai đang tìm cách cắt giảm chi tiêu mà vẫn giữ được chất lượng sống đều có thể rút ra giá trị thực tế từ đây. Điểm khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách Frugal Living khác là nền tảng trải nghiệm cá nhân rất rõ, kết hợp với lời khuyên có tính vận dụng cao trong đời sống hàng ngày. Nó không tôn vinh sự tiết kiệm cực đoan mà nhấn mạnh kỷ luật, lựa chọn có chủ đích và khả năng biến thói quen nhỏ thành nền tảng tài sản lớn theo thời gian. Vì vậy, đây là một cuốn sách vừa truyền cảm hứng, vừa thực dụng, đặc biệt hữu ích cho người muốn bắt đầu từ con số thấp nhưng vẫn xây dựng được một tương lai tài chính vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Kristen Hagopian, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!